This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng, 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình. Trong khi không biết là ở bên Houston như thế nào, nhưng mà bên này bầu trời buồn u ám. Hồi sáng nay thì cũng có mưa. Và coi như là chúng ta có mưa liên tiếp. Không biết bên Houston hình như là không có mưa nhiều giống như ở bên này. Mưa thì cũng làm cho cây cối tốt tươi, mát mẻ. Tuy nhiên những cái hồ, cái lạch, khi mà nước mưa nó rơi xuống mà nó chưa có kịp rút đi, rồi mưa khác đổ tiếp theo, thì chúng tôi cũng biết là cái hồ ở Jay Poon Lake, nước bây giờ nó ngập ngang ngang với cái thành cầu rồi đó. Chị Thủy bên đó như thế nào?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Ở bên Houston thì cũng tương đối may mắn hơn. Trước đây, mấy tuần trước thì còn cũng có lúc mưa, rồi cũng có nước cũng ngập. Nhưng mà lúc sau này thì mưa ít lắm, mưa lâm râm nhẹ nhàng thôi. Bây giờ thì sẽ không có mưa. Tuần này và cho đến cả tuần sau cũng sẽ không có mưa. Chúng tôi cũng mới có dịp ở bên Dallas về trong cuối tuần qua. Họp mặt gia đình ở cái thành phố cũng phía bắc của Dallas, hơi xa chỗ chị Thu Nga.
Hèn gì không thể nói gì hết. Chị không nghe nói.
Tại vì có đứa cháu út thứ 9 vừa mới, nghĩa là cũng vừa mới ra đời, thành ra là cả nhà tới rất thăm. Tuy nhiên ở đó một buổi chiều chị Thu Nga, trời đang bình thường thôi, nhưng mà đến lúc mà mưa lên một cái đó là cái nước nó lên tới nửa bánh xe, thành đúng ra rồi. Cũng hơi hoảng. Vâng, và ngày hôm qua trên đường về thì trời cũng mưa tầm tã. Nhưng mà khi mà nửa đường về tới Houston thì không có còn mưa nữa. Cho nên thôi cũng mong ước cho Dallas sẽ đỡ được những cái trận mưa. Nhưng mà nghe nói rằng cũng giống như thời tiết nơi Houston, tuần này sẽ không còn mưa nữa, phải không chị Thu Nga?
Vâng, tuần này mưa on and off và cái xác suất mưa thì nó cũng thấp thôi. Nhưng mà nó kỳ lạ một cái, có nhiều khi đó cái xác suất mưa nó thấp thì nó lại mưa. Rồi có nhiều khi cái xác suất cao, bầu trời làm tối đen rầm rầm nhưng mà lại không có mưa. Tuy nhiên cái mưa đá nó làm thiệt hại. Chúng ta chỉ cầu mưa, regular mưa thôi, không có muốn special mưa. Vì vậy cho nên là ở đây thì cũng có mưa. Và cái người ta nói rằng cái hiện tượng khí hậu năm nay nó hơi kỳ cục. Mà khi mà nói đến chữ hiện tượng thì chúng ta lại nhớ đến cái hiện tượng mà hiện thời bây giờ từ ở trong nước cho tới ngoại quốc và ngay cả người Mỹ nữa, họ cũng chú ý, đó là gọi là hiện tượng Thích Minh Tuệ. Và bây giờ cái tin mà thầy Thích Minh Tuệ đã mất tích hay biến mất hay là bị tự nguyện để mà biến mất thì bây giờ trở thành một cái đề tài sôi nổi mà chúng ta không thể nào bỏ qua đó chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thu Nga, đây cũng là một cái điều mà ai cũng phải quan tâm hết, bởi vì nó nói lên cái lòng, không phải chỉ là sự hiếu kỳ, cái lòng ao ước của mỗi con người, thích nghe những cái điều gì có vẻ cao thượng, có vẻ khác thường một cách tốt đẹp, phải không chị Thu Nga?
Vâng.
Chuyện một cái người bỏ tất cả mọi sự để mà đi tu, hàng ngày chỉ có xin khất thực để mà cho một bữa ăn thôi, và rồi không tơ hào gì tới vấn đề vật chất, tiền bạc hay là cúng dường hay là mọi thứ, là một cái điều mới lạ trong cái thời đại này của chúng ta. Cho nên không lạ khi mà mọi người quan tâm, nhưng mà quan tâm tới cái độ mà hàng chục triệu người theo dõi ở trên mạng, và bây giờ đến nỗi mà theo dõi hàng ngày luôn để xem từng cái bước đi của cái vị tu sĩ trẻ này đó, nó nói lên rất nhiều về cái lòng mong ước của con người ở cái thời đại này. Chị Thu Nga cũng biết là càng ngày cái thời đại chúng ta đang sống càng có nhiều khó khăn, chiến tranh ở khắp nơi, Ukraine rồi bên giải Gaza, rồi bao nhiêu cái đe dọa có thể có thế chiến thứ ba, rồi chưa kể đến thời tiết cũng vậy, chưa có bước vào mùa hè, chưa bước vào mùa mưa mà trời đã thời tiết đã lạ lùng khác thường. Mới bắt đầu mùa bão có 2-3 ngày nay thôi mà từ mấy tuần trước đã có bão xảy ra ở khắp mọi nơi, cho nên cái lòng ai cũng cảm thấy bất an. Cho nên khi nhìn thấy một cái người trẻ tuổi mà lại có thể tạo được cái sự bình an thoải mái cho mình đó, trong cái đời sống tu tập tách biệt khỏi mọi cái vật chất trần thế, là một cái địa hình ảnh rất là đẹp, thành ra làm ai cũng chú tâm, và vì vậy không lạ khi mà thấy có rất nhiều người đã đi theo vị sư này. Nhưng mà chính cái sự quan tâm mà đi theo này, khổ thôi, lại trở thành một cái hy vọng, không trở thành một cái họa cho cái người tu sĩ trẻ này, chị Thu Nga. Bởi vì thế trước đây thì ông đã đi 3-4 lần từ Nam
sáu
Bắc,
năm
từ
rồi
Bắc
chị,
vào Nam.
6 năm rồi.
Vâng, 6 năm nay rồi, không ai biết đến, thì ông vẫn tiếp tục con đường tu hành của ông được. Bây giờ người ta biết nhiều quá, thành ra ông cũng gặp rất nhiều khó khăn, phải không chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. 6 năm qua thì thầy Thích Minh Tuệ cũng đã đi rất là nhiều nơi, đi nghĩa là tu theo cái khổ hạnh Đầu Đà. Và đây là một cái hạnh mà một cái phương pháp tu hành mà khó khăn nhất mà trước đây ngài Mahakayip là vị tu hành Đầu Đà đệ nhất, ngài Xá Lợi Phật là trí tuệ đệ nhất, ngài Mục Quyền Liên là thần thông đệ nhất, ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Mỗi vị tu theo một cái hạnh tùy thích, tu hạnh nào cũng được. Thành ra cái tu hạnh Đầu Đà này là khó, tuy là đơn giản nhưng mà khổ nhất. Cần thiết là phải có một cái cơ thể là mạnh khỏe, cường tráng, chịu đựng được sương gió, đói khát, nóng lạnh. Và cái hạnh tu này là phải nghĩa là tuân theo 13 pháp khổ hạnh, như ăn một ngày một bữa trước giờ ngọ, mặc y phục nào, tức là dùng vải vụn để mà những cái loại mà vải vụn vứt bỏ chấp vá lại thành cái y để dùng, và chỉ có 3 y không được nhiều hơn: ngủ dưới gốc cây, ở trong rừng, nơi đất trồng hay nghĩa địa, đi chân đất không mang giày dép. Mà điều đặc biệt là thầy Thích Minh Tuệ không hề đi để mà kêu gọi người ta đi theo mình, cũng không hề gọi là thuyết pháp. Nghĩa là ông chỉ tập cho một mình ông mà thôi. Thế nhưng mà 6 năm qua thì ông được yên ổn để mà có thể tu theo cái hạnh Đầu Đà khó khăn của mình. Nhưng mà bây giờ nào là YouTuber, nào là những cái người mà gọi là blogger hay cái gì đó đã đi theo ông rất là nhiều, nhưng mà ông cũng không có hề nói rằng cứ đi theo tôi hoặc là thuyết pháp, không hề có. Và thầy Thích Minh Tuệ đã nói nhiều lần rồi, xin quý cô, quý chú, quý bác hay gì, quý vị, mà ông xưng con với tất cả mọi người, đi về đi chứ không thôi để làm cho chánh quyền khó làm việc, vân vân và vân vân. Và chúng ta cũng thấy cái tội nghiệp cho vị sư này đã bị gọi là quấy rầy, tại vì ông cũng là một người thường, thì ông cũng cần phải có những cái thời gian ngủ nghỉ hay là làm vệ sinh riêng biệt, nhưng mà hầu như là ông không có. Và cho tới bây giờ thì nhiều người cũng đã tiên đoán, nếu mà ông, nghe là những người mà đi theo ông mới đúng là tự nguyện, đi theo rất là đông như vậy, thì là làm cho nhà cầm quyền cảm thấy bất an. Và cái sự bất an này họ đã trở thành một cái điều mà họ không có muốn. Tại vì ở Việt Nam sau này, sau khi mà 1975, nếu mà có một cái sự tụ tập nào mà hơi đông đông một tí là nhà cầm quyền sợ hãi ngay, huống chi là với cái một cái ảnh hưởng mà sâu rộng của thầy Thích Minh Tuệ như vậy thì ai cũng đoán rằng sẽ có thơ ngày hôm nay. Và chị Thủy cũng như là quý vị đều biết cái chữ mà tự nguyện đó Cộng sản đã gán cho nhiều người lắm. Họ khi mà bắt cóc người ta từ bên Đức về cũng tự nguyện, hay là có người mà tự nguyện về đuổi gà, về nghĩa là từ bỏ quyền cao chức trọng, làm gì có cái chữ tự nguyện đó, phải không chị Thủy?
Vâng, chắc chắn như vậy rồi chị Thu Nga. Từ Cộng sản nói thì không thể tin được một cái điều gì cả. Rồi những cái hình ảnh cho thấy rằng ông bị lăn tay, bị công an
đúng
cộng
rồi,
sản
dạ.
lăn tay, thì họ nói rằng họ giúp ông để làm căn cước căn cước công dân. Nó toàn là những cái điều rất là phi lý, cho nên cái tình trạng ông hiện nay người ta chưa biết như thế nào. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình á, chúng tôi chỉ muốn đưa ra cái hiện tượng này để muốn mời quý thính giả cùng tham gia vào trong cái cuộc hội luận ngày hôm nay. Quý vị nghĩ sao trước cái hiện tượng này? Có phải cái điều đó nó nói lên cái lòng ao ước của những người mà hướng đến đời sống tâm linh đó, mong ước nhìn thấy những cái gì rất là tinh khiết, những cái gì rất là cao thượng, không có dính dáng đến vật chất tiền bạc, không dính dáng đến chuyện phe phái rủ dê kéo lôi kéo lẫn nhau, thành ra họ cảm thấy họ được tự do để đi tìm tâm linh, và họ tự do để mà đi theo, được tự do cống hiến, tự do cho, đồng thời cũng được tự do nhận những cái điều tốt đẹp. Thì cái điều này nói lên rất nhiều về cái tâm lý của con người. Thì không biết cái điều này không khỏi làm cho chúng ta nghĩ đến cái tình trạng của các tôn giáo ngày nay, chị Thương Nga. Ai cũng biết rằng ai cũng có nhu cầu tôn giáo, nhu cầu tâm linh, và với những cái nhu cầu đó nó sẽ đi kèm với rất nhiều những cái nhu cầu khác, là có nơi để thờ phượng, phải có những cái chỗ thoải mái rộng rãi để cho mọi người đến trao dồi học hỏi về tâm linh. Nhưng mà đến cái mức độ nào là đủ, mức độ nào là vừa phải để cho lòng người còn có thể thoải mái để mà tịnh tập. Chứ còn chúng tôi sau này thấy càng ngày nó càng phát triển lớn quá, các chùa, các nhà thờ, các hội thánh càng ngày càng to lớn rộng. Ở tại thành phố Houston này, chị Thu Nga, có một cái gọi là nhà thờ thì không đúng, tại nó to quá, cả một cái vận động trường Lakewood đó, có thể chứa được hàng chục ngàn người của những người bên Đạo Tin Lành để đến tụ tập để nghe hai vị mục sư giảng mỗi tuần. Thành ra những cái điều khi mà nó trở thành quá lớn như vậy đó, nó làm cho người ta phần nào mất đi cái sự bình an, cái sự thoải mái, mất đi cái sự tự do, tự mình đi tìm đến với đạo. Cho nên cái hiện tượng của tu sĩ Thích Minh Tuệ này đó, quả tình nó cũng khuấy động lên trong lòng mình những cái thao thức như thế nào. Chúng tôi muốn được mời quý thính giả cùng góp ý kiến qua điều này. Riêng chị Thu Nga là một Phật tử đó, thì chị nghĩ sao về điều này thế chị?
Vâng, thì lúc đầu thì cũng không có để ý lắm, nhưng mà sau đó mình mở những cái trang mạng xã hội ra, hay là cái Facebook ra, là mình thấy cái hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ nó là đập vào trong mắt mình. Và không có phải chỉ có giới Phật tử mới lên tiếng, mà chúng tôi cũng thấy những bài của các vị linh mục nói về vị sư này rất hay. Nếu mà quý vị mà muốn xem thì đi vào đó đánh cái chữ Thích Minh Tuệ là
trên,
ai.
Trên dạ. YouTube có dạ. nhiều lắm.
Dạ, vâng, có nhiều lắm, thì chúng tôi cũng cảm thấy khâm phục một người mà chỉ biết đi tu mà khổ hạnh cái hạnh đầu đà như vậy, khó khăn vô cùng mà thầy Thích Minh Tuệ đã giữ được. Trong cái lời Phật dạy đó thì Phật có dạy có hai điều. Một là điều có thể tự do, Phật không có nói rằng không có đi ra ngoài đi khổ hạnh như vậy là không được. Và Phật cũng có nói là xây chùa cũng để làm phước. Tại vì xây chùa giống như chị Thủy nói là có một nơi thờ phượng, có một nơi mà đem lời Phật dạy hoặc là Chúa dạy ra, thì cái điều đó cũng đúng. Nhưng mà trong một cái xứ tự do mà Việt Cộng lúc nào cũng rêu rao là tự do tôn giáo, thì thầy Thích Minh Tuệ đâu có làm điều gì để cho họ phải lo ngại. Nhưng mà với cái sự bất an của chính sách của Cộng sản, nghĩa là muốn control Cho nên cái hình ảnh đó là cái hình ảnh mà họ rất gai mắt. Mà họ càng gai mắt thì chúng ta càng thấy rằng cái hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ đó rất là đáng khâm phục đó chị Thủy. Vì vậy
đúng
cho nên...
Vậy, chị Phương à.
Dạ.
Nhưng mà chúng tôi cũng cảm thương, vừa kính phục, ngưỡng mộ, vừa cảm thương cho thầy Tuệ khi mà bây giờ ông bị chú ý quá nhiều như vậy. Và dĩ nhiên trong đám đông thế nào cũng có người xấu, kẻ tốt. Có những người thật lòng, có cái tâm muốn học đạo, muốn tầm sư học đạo, đi theo để học cái phương pháp này. Nhưng mà cũng không thiếu những người khác lợi dụng thời cơ, trong đó có kể cả... Xin lỗi quý thính giả. Kể cả các YouTuber, tại chị tưởng tượng coi, nếu mà cứ đi theo ông đưa hình ảnh thầy lên trên đó thì bao nhiêu hàng bao nhiêu người coi, họ kiếm được bao nhiêu là tiền, họ được hưởng lợi nhuận từ những cái điều đó. Thành ra phần nào đó nó là mất đi những cái sự tinh khiết của cái ao ước học đạo của ông, ao ước tu tập của ông. Chưa kể đến bây giờ lại trong một xã hội cộng sản nữa, làm sao có thể sống sót nổi trong một xã hội cộng sản khi mà khơi lên cái niềm ước vọng tốt đẹp nhất của con người như vậy hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, đúng như vậy. Và cái điều đó cũng nói lên được rằng cái sức mạnh của media, qua cái media, qua những cái phương tiện truyền thông, chúng ta thấy nó mạnh đến cái mức nào, có thể làm sụp đổ có một chế độ, cũng có thể là làm, nghĩa là phơi bày ra những cái điều tốt hay điều xấu. Tiếc rằng cái thời mà của Việt Nam Cộng Hòa và sau năm 1975 thì cái phương tiện truyền thông của chúng ta nó không có tối tân như thế này. Cho nên đó là một cái phương tiện mà để cho người ta câu like để mà kiếm tiền. Nhưng mà cũng hại vị sư này, ông đang yên bình như vậy, ông đang tu, ông đâu có muốn là nổi tiếng. Rồi có nhiều người cứ tối ngày đi theo để mà phỏng vấn, rồi để mà bỏ lên cái YouTube để mà kiếm tiền, câu like. Thì có nhiều người thấy ông, khi mà ông đi ngang trong một cái tiệm mà có bán những cái con chim ở trong lồng, rồi khi mà bắt chim thì bỏ trong lồng thì người ta mới có cái cơ hội, cái chữ cơ hội mở ngoặc và đóng ngoặc, phóng thích chim. Và khi mà thầy khóc, thầy nhìn cái đó, thầy chảy nước mắt. Thì có một người hỏi chứ, thầy có thấy là cái tiền kiếp của mấy con chim này ra sao hay không? Thì thầy Thích Minh Tuệ đã trả lời, tôi chưa có đạt được, con chưa có đạt được cái phép, nghĩa là con chưa có thành Phật, con chưa có đạt được cái sự hiểu biết đó, cho nên là con không biết. Đó, thành nó có những người mà họ đặt những cái câu hỏi vớ vẩn như vậy và đi theo chỉ để câu like thôi chị Thủy. Thành nó cái điều đó là chúng ta cũng thấy là một vị sư mà chân thành như vậy, trong trắng như vậy mà bây giờ lại bị như vậy. Hồi nãy chị Thủy cũng có nhắc đến, trong cái đoàn mà đi theo thầy Thích Minh Tuệ đó, cũng có kẻ xấu, cũng có kẻ tốt. Thì chúng ta cũng biết Việt Cộng lúc nào cũng trà trộn vào những cái sự việc như thế này hết. Khi mà chúng ta tị nạn qua đây, chúng ta đi qua cái đoàn người mà di tản đó, cũng có Việt Cộng vào trong đó quậy phá. Chúng ta đi vào ở trong các trại tị nạn, Việt Cộng cũng quậy phá để kêu gọi người ta trở về. Thì trong cái phái đoàn của thầy Thích Minh Tuệ cũng vậy, cũng có kẻ vào đó phá rối, rồi làm ra một cái sự ẩu đả để gì đó, để cho Cộng sản có cớ để mà bắt bớ cũng như là giải tán cái điều này đó chị Thủy.
Đúng như vậy đó chị Thu Nga, thành ra không biết tương lai này sẽ như thế nào. Thôi chúng ta cùng cầu nguyện cho những người có cái lòng thật sự đi tìm một cái đời sống tâm linh cao đẹp đó, đạt được cái ao ước của mình và tránh được những cái phiền toái của những người xung quanh và thế giới này. Không biết quý thính giả nghĩ sao về hiện tượng này? Mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Nghĩ cũng lạ hả chị Thu Nga, bất cứ các cơ sở tôn giáo nào cũng muốn có nhiều con chiên, Phật tử, rồi thì giáo dân tới để mà nghe lời những lời thuyết giảng, mà giờ thành ra bằng mọi cách để mà cũng lôi kéo mọi người, dù quyến mọi người tới đây. Ông thầy Thích Minh Tuệ này không làm gì cả hết á, chỉ bằng một cái cách sống của ông thôi, thế mà thu hút được biết bao nhiêu người, không có tốn kém một cái gì cả, thu hút bao nhiêu người đi theo ở khắp mọi nơi. Cho nên đây cũng là một cái điều khá là lạ và cũng làm đánh thức cái linh tâm của con người. Không, ông không có giáo giảng gì cả, nhưng mà cái cách tu của ông là một cái bài giảng rất là rõ, và cũng là cái cơ hội cho mọi người nhìn lại cái lòng ao ước tâm linh của mỗi con người như thế nào, chị Thu Nga nhỉ. Vâng, mời quý thính giả gọi vào qua số 713 664 8002. Chúng tôi biết rằng đây cũng là một cái đề tài khá là tế nhị, nhưng mà khi mà chúng ta đây là một hiện tượng dù muốn thấy hay không thấy cũng xảy ra, và nó cũng làm khuấy động cái lòng của mỗi con người. Thì ước mong cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình này cũng là cái diễn đàn để cho chúng ta cùng tìm hiểu cái suy nghĩ của nhau, và qua đó học hỏi lẫn nhau, hả chị Thu Nga?
Vâng, chúng tôi biết là khi chúng tôi đi ra ngoài thì là mà không có phải chỉ những người Phật tử theo dõi bước chân của Thầy Thích Minh Tuệ, mà những vị công giáo cũng nói với chúng tôi rằng tôi tuy là công giáo nhưng mà tôi rất kính phục Thầy Thích Minh Tuệ. Quý vị gọi vào để mà chia sẻ cái cảm nghĩ của quý vị. Và Thầy Thích Minh Tuệ đã đi như vậy là ròng rã cũng đã 6 năm và đã đi từ phương Nam ra Bắc rồi ngược lại. Và Thầy độc hành trên cái con đường vạn dặm thì nay tại sao mà lại bị gọi là tự nguyện để mà thôi không có đi tu nữa, không có đi khất thực nữa.
Vâng. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ tôi phải không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết quý danh.
Dạ tôi tên Lan, mà tôi đang lái xe cho nên cho phép tôi nói ngắn gọn thôi.
Vâng.
Có thể tôi cũng đang bị dị ứng cho nên tôi nói nó cũng không có được lưu loát.
Vâng, có lẽ bà ngừng lại bên đường thì nó an toàn hơn đó. Dạ vâng.
Dạ cái chỗ này đèn đỏ kẹt xe. Dạ. Tôi mới dám gọi. Tôi theo tôi thấy thì cái tôi không có cùng niềm tin với Thầy Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên thì tôi xin lỗi. Tuy nhiên thì tôi tôn trọng cái niềm tin của Thầy. Nhưng mà tôi thấy ở Việt Nam á, mọi người có thể nó gọi là mê tín, cuồng tín. Tại vì người nếu mà mình tin Phật á thì mình thờ Phật, người ta nói Phật tại tâm. Mình làm theo lời Phật dạy, mình có ngưỡng mộ Thầy thì mình cũng ngưỡng mộ, chứ không phải mình đi theo một cái kiểu cuồng tín. Cái đó là mình tôn sùng cái ông Thầy.
Dạ,
đó
đúng.
Mình thờ ông Thầy đó rồi chứ không thành thờ Phật nữa, không thành tín Phật nữa. Cái đó là một cái sự cuồng tín và một cái sự như là quý cô mới nói trên đài là quấy rối người ta không, và gây cái, và vô tình gây cái sự khó khăn cho Thầy Minh Tuệ. Còn cho nên tôi nghĩ là ở Việt Nam bây giờ tôi thấy cuồng tín hơi nhiều.
Dạ vâng, đúng. Có lẽ tại vì con người ta không có cái niềm tin vào đâu hết để bám víu đó bà. Thành ra bất cứ một cái điều gì thấy tốt đẹp là người ta bám vào thôi. Vâng, cảm ơn bà Lan rất nhiều. Dạ. Vâng, chúc bà lái xe bình an nha.
Dạ, cho tôi nói thêm là cái phần mà hồi nãy cô nói nhà thờ Lý Quốc nữa. Tại vì tôi cũng vẫn chưa có lái xe được, vẫn còn kẹt xe chưa, nên cô yên tâm.
Dạ.
Thì ra tôi là đạo Tin Lành,
dạ,
cho nên tôi biết nhà thờ Lakewood lớn, công nhận lớn, nhưng mà hồi nãy cô Vũ Thu Thủy nói câu gì ha, nói là nó nhiều quá thì nó lớn quá thì nó làm sao đó,
thì không làm cho khi mình tham dự mình cũng hơi bị chi chí, không có tập trung vào việc tu tập được đó bà.
Dạ. Thiệt ra thì họ có những cái group nhỏ và họ có những cái ministry, họ có những cái người mục sư phụ tá rất là nhiều cho những cái group, thí dụ như thanh niên thì có mục sư thanh niên, và những quý bà thì có những người phụ trách về quý bà, quý ông thì có những người phụ trách về quý ông. Vì theo cái số tuổi là người ta chia ra thanh thiếu niên và thanh tráng, cho nên nó không có gì gọi là lớn. Nên không biết cô Thu Nga với lại cô Thủy có biết ông mục sư Choi Jong Gi ở bên Hàn Quốc không? Ổng có cái nhà thờ còn lớn hơn mà nhiều giáo dân hơn là ở nhà thờ Lakewood nhiều, nhưng mà không phải vì lớn mà nó border người ta đâu. Nhưng mà nhằm cái tấm lòng của người ta có thật sự người ta đi tìm kiếm Chúa, người ta có thật sự người ta làm theo Chúa không, chứ người ta vẫn có cái cách, cái phương cách để người ta run cái một cái nhà thờ lớn như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn, rất là cảm ơn cái sự chia sẻ của bà cho biết thêm thông tin về những ngôi nhà thờ lớn như vậy. Ở đây chúng tôi phải xin thanh minh ngay là không có ý chỉ trích những nhà thờ lớn, nhà thờ nhỏ, nhưng mà trong cái tâm trạng của một cái người đi tìm tâm linh ấy, thì vẫn cứ nghĩ rằng những cái gì nó nhẹ nhàng đó, nó dễ thấm vào lòng mình hơn. Đến chỗ đông người quá thì mình bị sao động vì nhìn cái này ngó cái kia đó, thành ra khó mà hướng vào tu tập. Cảm ơn bà Lan nhé. Vâng, xin chúc bà một ngày an lành. Chị Thương Nga.
Dạ vâng, thì ở chung
cảm ơn
bà. Vâng, thì hồi nãy chúng tôi cũng nói rằng Phật cũng nói rằng có thể đi tu, Phật nói là có thể đi tu khất thực hay vào rừng hay là bất cứ ở chỗ nào mà mình muốn tu, và Phật cũng nói rằng cần có, cũng có những người, cũng là tán thán những người mà đã xây những cái chùa để có thể là nói về Phật pháp, cũng giống như là bên Công giáo cũng phải có một nơi để mà rao giảng tin lành cho tín đồ Công giáo. Vì vậy cho nên đó là nếu mà chúng ta ở trong một cái xứ tự do giống như ở Mỹ này vậy, chị Thủy mà có đi từ đầu nọ tới đầu kia cũng chẳng có ai để ý, hay chị Thủy vô chùa tu cũng đâu có sao, nhưng mà cái sự mà đi theo của thầy đi theo thầy Thích Minh Tuệ đó đã làm cho Cộng sản hoảng sợ. Họ thấy rằng tại sao có một người mà có ảnh hưởng lớn như vậy, thì họ làm cho cái thầy Thích Minh Tuệ đã làm lu mờ những cái mọi cái gọi là thần tượng của chế độ, làm sụp đổ tương lai của tự nhiên của giáo hội Phật giáo, nói rằng ông làm xấu cho giáo hội Phật giáo. Ông không hề nói ông xưng từ một cái giáo hội nào ra, ông cũng giấu, ông cũng không nói là ông từ chùa nào ông đã xuất thân ra. Tại ông nói ông đã bỏ nhà ra đi rồi thì ông chỉ tu thôi, ông không có muốn nói như thế. Thành ra đó là một cái điều mà gán ghép tội lỗi cho người ta rồi bây giờ là đòi là tự nguyện, thì cái điều đó quá vô lý.
Tôn giáo vẫn là một cái điều gì cấm kỵ, tôn giáo thật sự đấy chị Thương.
Dạ vâng.
Tôn giáo đúng nghĩa cấm kỵ đối với cộng sản. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào hai vị trên đài.
Dạ xin được biết cái danh.
Tôi tên Nguyễn đó.
Dạ chào bà.
Nói vấn đề tâm linh thì tôi rất là kính nể và kính trọng cái mọi ý kiến của mọi người, về đạo nào cũng được, miễn cái tâm linh tốt là có cái đạo đức của con người rồi. Nhưng mà có nhiều người không phải tu thiệt mà là tu giả nữa. Bởi hồi các chị có nhớ năm trước năm 75 không, cũng có nhiều ông thầy tu mà cũng đứng ra tự thâu tự thiêu rồi biểu tình chống cái này chống cái nọ luôn, rồi Việt Nam Cộng Hòa mình sau đó cũng bị những người tu hành đó làm sập đổ
thời đại nào
Việt
thì
Nam
cũng
của mình luôn.
Rồi, thời đại nào cũng có người tốt người xấu.
Chị nói đi.
Dạ vâng, thời đại nào thì cũng người tốt người xấu thưa bà, kể cả bên Mỹ này cũng vậy nữa. Dạ,
đúng vậy, nhưng mà mình quý là cái người tu thật thôi, chứ còn tu giả thì ở đâu cũng có hết. Ngay cả Hilton này tôi cũng thấy một vị tu mà cũng là tu giả nữa, tu mà cũng còn làm chính trị nữa, nói trên đài phát thanh đó, dạ. Thì bãi đành bãi
thưa, thưa bà
trời, tôi nghe tôi thấy tôi hết hồn.
Vâng,
mình mặc
vâng,
cái áo
cà vâng, vâng.
Rồi.
Thưa bà xin cứ nói cái ý kiến
còn,
bà
còn,
thôi
còn lại, dạ. Ý ái này nọ nữa thì thôi tôi thấy rồi, có lần tôi thấy ông mô Phật cái tôi thấy tôi
thưa bà Uyển, xin phép bà như thế này, bà cứ nói lên ý kiến của bà thôi, nhưng mà xin chỉ tránh chỉ trích những cá nhân, nhất là những vị mà đã tu, tại vì mình không có hiểu hết được mọi hoàn cảnh đó bà, thành ra nha, 9 người 10 ý, cho nên xin bà tránh cái chuyện mà nói đến cá nhân của một người nào. Hay chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Vì nếu mà chị đi tu mà không có nghĩ đến xã hội lầm than hay là những cái chuyện mà áp bức bất công thì đó là tu theo một cái kiểu mà mình gọi là, tại vì người ta hay nói là Phật giáo là yếm thế, nhưng mà sau này thì chúng tôi cũng có đi phỏng vấn nhiều thầy, cũng giống như là nhiều cha. Thì cha với thầy trước khi trở thành thầy hoặc linh mục thì họ cũng đều là người Việt Nam. Vì vậy cho nên nếu mà thấy cái sự bất công của xã hội mà không có nói lên thì cái đó cũng là có tiêu cực. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng, và bà nói đúng, thì trước năm 1975 thì có những người mà tu giả. Nghĩa là những người chỉ có cạo trọc đầu rồi khoác lên một cái áo cà sa màu vàng hay là màu xám, thì là mình thấy là mình ngại, mình nói đó là thầy. Nhưng mà hồi đó thầy mà cộng sản giả thầy rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi đây là nói chú tâm, và chú tâm đến thầy Thích Minh Tuệ. Ông không hề kêu gọi ai hết, và ông cũng không có hề giảng giải gì hết. Ông đi tu một mình ông thôi, và mọi người thấy như vậy thì người ta đi theo có nhiều cái lý do, chứ phải chi mà ông nói ông thuyết pháp hay quá, ông nói hay quá, ông lôi cuốn từ đầu tới cuối, ông không hề nói một cái điều nào để cho người ta đi theo
ông
hết.
Không hề giảng,
dạ, không hề giảng, không hề giảng một lần một tí nào hết trơn chị. Không hề.
Vâng. Hồi nãy bà Uyển có nói đến cái chuyện bà có vẻ như chỉ trích các vị tu hành đó mà còn quan tâm đến chính trị. Thật ra cái lằn ranh nó rất là mỏng manh. Tất cả người Việt Nam mình có mặt ở tại đất nước này đó, mình là những người tị nạn chính trị. Không ít thì nhiều, mình cũng phải dính dáng đến chính trị. Và như hồi nãy chị Thu Nga có nói, các bậc lãnh đạo tinh thần là những cái người thấy sự bất công xã hội mà không lên tiếng. Thì có cái sự bất công nào hơn cái bất công là của chế độ Cộng sản đã áp đặt trên miền Nam Việt Nam và trên người dân Việt Nam. Thành ra khi họ lên tiếng thì lại bị mang tiếng là chính trị. Cho nên đó là những cái ý kiến riêng của từng người, và mỗi người có những cái sự mà tiếng Mỹ họ gọi là cái calling đó chị. Những cái ơn gọi, những cái sự mà thôi thúc trong thâm tâm mình, buộc mình phải lên tiếng nói khi mình thấy những điều bất công trong xã hội, mình thấy những cái điều mà ngưỡi đi ngược lại với lại nhân quyền, với lại cái đạo đức, thì mình phải lên tiếng nói. Cho nên khi mà chúng ta đóng góp ý kiến thì xin mời quý vị hả, chỉ đóng góp ý kiến mình thôi, chứ không có chỉ trích người khác. Bởi vì chúng tôi chỉ đang muốn tập trung vào cái đề tài ngày hôm nay là cái hiện tượng của thầy Thích
Minh Tuệ.
Vâng, Thích Minh Tuệ đang làm cho xôn xao dư luận, và bây giờ ai cũng đang lo lắng cho cái số phận hiện nay của thầy như thế nào. Có thể không biết như thế nào, thành ra có lẽ ai cũng mong chờ có được một cái câu trả lời. Vì vậy muốn mời quý thính giả cùng nhìn đến cái hiện tượng này để xem điều này có khơi dậy cái gì đó trong lòng chúng ta hay không. Riêng cá nhân chúng tôi thì mặc dù không phải cùng một tôn giáo, nhưng mà chúng tôi rất là ngưỡng mộ những cái con người mà đã thật sự dám quên cái thân mình, quên tất cả mọi những cái vật chất vướng bận tục lụy của cuộc đời để mà chỉ sống tìm một cái hướng đẹp đẽ để mà tu thân thôi. Ở đây ông thầy Thích Minh Tuệ cũng chỉ nói đến cái chuyện tu thân và rồi đi tìm cái con đường theo như Phật dạy, chứ còn không có dám rủ dê ai, mà cũng chẳng có dạy dỗ giảng giải gì cho ai cả, ai cho cũng còn không nhận nữa. Và ông đã khẳng định cái điều này rất nhiều lần, và đây là một cái điều rất là hiếm có trong cái cuộc sống hiện nay, chị Thu Nga. Ít ai mà dám khẳng định cái chuyện mà rời bỏ tất cả mọi thứ vật chất như vậy để mà đi theo con đường tâm linh, con đường tu tập. Thành ra cái điều này không phải chỉ gây nên cái hiện tượng trong dân chúng, mà cũng chắc cũng làm cho rất nhiều các nhà lãnh đạo tôn giáo, Phật giáo cũng như các tôn giáo khác cũng phải suy nghĩ, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Mỗi một người tu hành mà người này là không hề cần đến vật chất, và ông ăn chỉ có một ngày một bữa thôi, có cho thêm nhiều thì ông cũng không lấy. Vâng, và đi cái chân đất như vậy thì nếu mà không có cái sự mà hỗ trợ của tâm linh, của hỗ trợ của bề trên, thì sao ông đi 6 năm nay mà cái chân của ông không có bị cắt gì hết. Nhưng mà người ta hỏi là ông đi về đâu, ông có tiếp tục đi hay không, thì thầy Thích Minh Tuệ mới trả lời rằng cái con đường ông đi thì ông cũng không biết có sẽ tới đâu. Có thể ông sẽ chết dọc đường, ông có thể bị rắn cắn, ông có thể bị cái tai nạn này, tai nạn kia. Nhưng mà hễ mà ông còn đi được thì ông đi được. Và chúng tôi xin nhắc lại là ông không có hề lôi cuốn người ta bằng những lời mà hoa mỹ hoặc là những lời mình gọi là thuyết pháp đó. Không hề. Thành ra khi mà ông tu như vậy mà nhiều người đi theo như vậy thì dĩ nhiên là Cộng sản mà thấy là ngứa mắt vô cùng, như là một cái gai. Thì ra những cái người mà mình không có dám vơ đũa cả nắm, nhưng mà có những cái sư quốc doanh giống như ông Thích Chân Quang chẳng hạn, đâu có ai đụng đến ông đâu. Thế mà khi mà Việt Cộng nó họ đăng lên cái hình ảnh mà ông đi mua xe đó, họ còn nói trời ơi, ông Thích Chân Quang với cái bộ điệu rất là trang nhã đang ngồi xem cái mobile phone trong khi chờ đợi mua xe. Mà cái ông này đã tuyên bố là thầy Thích Minh Tuệ là cái thằng ba trận, mở ngoặc và đóng ngoặc nha. Thành ra có những cái điều mà chúng ta thấy rằng có những điều kỳ cục, hay là chùa Ba Vàng chẳng hạn, họ đã làm cho Phật tử người là mê tín dị đoan đi tới đó để mà cúng dường rất là nhiều. Đến cái rồi mà chị Thủy biết có một cái cọng cỏ mà rất là mỏng, thì người ta nói đó là cái tóc của Đức Phật. Và vậy mà cũng có nhiều người tới để mà chiêm bái và chiêm ngưỡng và cúng dường chị Thủy. Thành cái đó mới là cái điều mê tín dị đoan.
Quả tình thật là dân mình rất là cuồng tín.
Vâng.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây.
Dạ thưa, tôi là Lê.
Dạ vâng,
tôi chào bà Lê.
Mỗi lần mà tôi nhìn thấy hình ảnh của thầy Minh Tuệ thì tôi đau nhói lắm. Tôi thấy tôi cũng không có nặng mà gì về đạo Phật lắm, nhưng mà tôi thấy ổng đi như vậy tôi rất là đau nhói trái tim, và tôi cũng rất là kính trọng. thì cái việc của thầy Minh Tuệ mà xảy ra như vậy ngày hôm nay á, là vì á, ông ấy không có nhận tiền, sống rất là trong sạch và một tâm tu rất là đúng đắn á.
Thế là chân tu đó phải không ạ?
Dạ. Chân tu đó. Dạ, thì nó làm cho cái nhóm mà Phật giáo quốc danh á, ở bên Việt Nam đó, ông không lấy tiền. Bây giờ mấy người đó là những người quốc danh làm lấy tiền, và trong đó là cán bộ của tụi Cộng sản rất là đông, thì đã làm nồi cơm của họ đã bể đi. Cho nên nó là trước sau gì với lại như là rất, Cộng sản nó rất sợ là có những nhóm họp chẳng hạn như một vài cái tổ chức nho nhỏ của các thầy mà như là về là nó cũng không có bao giờ nó cho phát triển được. Nhưng mà những cái chùa đã phát triển rất là lớn là về của tụi nó. Cho nên chính vì điều đó cho nên tụi nó đã tìm cách nó dẹp đi, vì nó không muốn bể nồi cơm nó. Và giáo hội Phật giáo quốc dân của Việt Nam nó rõ ràng ra nói những câu, những cái ra thông báo nó thấy là rõ ràng như vậy. Thì cái chuyện của thầy Minh Tuệ rất tiếc là thầy đã không được tự do từ tại đến đi lại, nó tu theo cái pháp, cái hành pháp của thầy.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của bà Lê rất là nhiều. Vâng, chúng ta ai cũng nhìn thấy những cái khó khăn mà thầy Minh Tuệ đang phải chịu. Cho nên người ta, chị Thương Nga với ông, người ta nghĩ rằng bây giờ đó chắc là quả tình cũng nói lên cái tâm trạng khi mà Cộng sản nói rằng ông tự nguyện ngừng đi bộ khất thực là bởi vì để tránh cho những người đi theo gặp những cái khó khăn khi có người đã bị sốc, đã bị hít scope đó, đến cái độ mà tử vong, rồi cũng có những người khác xỉu, bởi vì người ta đâu có cái tâm như thầy và cái sức như thầy để mà có thể chịu đựng được những cái điều đó. Cho nên người ta nói chắc là bây giờ chưa biết sự thật như thế nào, Cộng sản ép buộc hay là ông tìm một cách nào khác, nhưng mà ta nói có thể là ông sẽ phải đi một cái tìm một cái cách nào khác, lánh vào trong rừng sâu để mà ẩn tu, hay là làm sao đó để mà có thể yên tâm tu tập mà không bị người đời quấy rối đó, chị Thu Nga.
Vâng, Việt Cộng thì có trăm phương ngàn kế, nhưng mà cái chữ mà tự nguyện của họ thì ai cũng biết rõ, họ tự tạo ra. Đến cái độ mà những người dân mà bị giết đó thì họ nói là tự cắt cổ để tự tử. Không có thể tưởng tượng là làm sao mà có một người mà cầm cái dao mà cứa qua cứa lại cái cổ của mình để mà tự tử. Hoặc là có người thò tay trong cái ô điện để tự tử. Thành ra còn những cái tên mà chóp bu bây giờ mà gọi là tự nguyện để về vườn đuổi gà thì làm gì mà có cái chuyện đó. Và họ qua ngay ở bên bên Đức, mà lúc đó chúng tôi cũng đang ở Đức, để mà bắt cóc ông Thanh, thì họ cũng nói là ông tự nguyện để xin để về nước. Và còn những cái nơi mà họ xây những cái bức tượng của Hồ Chí Minh, cả hàng trăm tỷ trăm triệu gì đó của tiền của Việt Nam đó, ngay ở những cái xứ mà nó nghèo nhất, ở xứ cao nguyên hoặc cái xứ mà nghèo nhất, thì đều có tượng Hồ Chí Minh. Và họ nói rằng người dân tự nguyện tại nhớ ơn Bác, cho nên là muốn cái xây tượng để mà nhớ Bác. Đó là những cái điều mà Việt Cộng họ tự tạo ra.
Gấp
lửa bỏ tay người.
Vâng, cái gì chứ Cộng sản nói cái gì thì không thể nào nói đi nói lại, thì vẫn cái câu của Tổng thống Minh Thiệu vẫn nói không thể tin những gì họ nói, nhìn những gì họ làm mà thôi. Nhưng mà trong trường hợp của thầy Thích Minh Tuệ đó, thì nhiều người chúng tôi có nghe có đọc nhiều cái bài, có những cái bài người ta viết nha, của những nhà tri thức, họ nhận xét về cái điều này rất là
hay.
Rất là hay, rất là thực tế. Vâng, họ nói là có ông có lẽ hơn bao giờ hết ông cảm nhận được cái giá của cái sự nổi tiếng. Ai cũng biết bất cứ cái điều gì cũng cái giá phải trả cả. Mà đây không phải là điều mà thầy Thích Minh Tuệ đi tìm. Thành ra có thể khi mà ông thấy những cái khó khăn quá độ gây ra cho người này người kia rồi thì, chứ còn riêng bản thân ông thì ông nói có đánh ông cũng không có giận, mà có giết ông chết ông cũng không màng, thì ông không có ngại cho cái bản thân ông. Nhưng mà chắc chắn với cái tấm lòng đời như vậy thì ông sẽ thương cho tất cả, thương cảm cho những người đi theo ông. Cho nên có thể ông sẽ tìm một cái phương cách nào khác. Và như vậy người ta nói rằng để mà không có bị quấy rầy, bởi vì càng như vậy đó, càng làm như vậy thì ông lại sẽ trở thành càng cái con mồi ngon cho tất cả những cái sự xấu, nó vùi dập. Cho nên không biết chị Thu Nga nghĩ sao, nhưng mà khi chúng tôi mỗi lần nghĩ đến cái vị thầy này thì chúng tôi cũng đều thầm cầu nguyện cho ông gặp được tiếp tục giữ được cái sự bình an trong tâm hồn và tiếp tục được cái nguyện ước tu của mình đó chị Thu Nga. Còn những người khác đi theo cũng vậy nữa. Hồi nãy một vị gọi đó là những người cuồng tín, thật ra cũng không hẳn đâu. Nhiều khi người ta không biết bám víu vào đâu, không biết đi theo ai, chưa bước phiên cách nào, phải không chị Thu Nga? Thành ra thấy điều gì tốt đẹp thì người ta đi theo. Không, điều đó không có nghĩa là cuồng tín, người ta đâu có thờ phụng hay là cúng dường cho ông mọi thứ thì cái đó mới là cuồng tín. Bây giờ giống như là họ về bán nhà bán cửa đưa hết tiền cho ông để cho ông tự do làm cái gì thì làm. Còn đây là họ chỉ đi theo để mà tìm một cái điều tốt đẹp hơn cho cái cuộc sống đang rất là khó khăn dưới chế độ cộng sản như vậy, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Người ta đi theo, người ta thấy ông là tu cái hạnh mà khổ hạnh như thế này thì họ thấy là hay quá. Thì có một cái sự bám víu vào ở trong một cái tình hình mà đang ở dưới một cái chế độ mà bị control mọi thứ. Và cái hạnh của ông rất hay, nghĩa là ông đi 2 ngày khất thực, có khi không xin được đồ ăn thì ông cũng vẫn cười. Và đến Quảng Nam thì thầy Thích Minh Tuệ ông bị cái ông rửa xe đánh cho xịt máu thì ông cũng vẫn cười. Rồi gặp ông thầy tu tại gia chửi thì ông cũng vẫn cười. Đến cái Thanh Hóa bị mấy đứa ở trên nắm áo đánh cho ông thì ông cũng cười. Và đến nhà dân họ bảo vào cắt cỏ cho họ, họ nấu cơm cho ăn thì ông cũng cười. Và đang ngủ ở trong nghĩa địa thì tội nghiệp lúc 12 giờ đêm thì bị đuổi thì ông cũng vẫn cười. Thì có một cái hạnh nào mà tốt hơn như vậy? Chứ ông thành ra người ta đi theo, người ta đâu có cúng dường cho ông mà mê tín, đúng như vậy. Người ta cũng mà ông có cúng dường ông cũng không có lấy, rõ ràng rằng ông không có lấy. Thì có những người mà đi theo ông, chúng tôi có xem những cái video clip đó thì những người nào mà họ không có muốn lấy thêm cúng dường nữa thì họ lấy cái áo, họ che cái bình bát lại chị Thủy, nghĩa là để đừng có bỏ vô, chứ không phải là cái kiểu khất thực mà chúng ta thấy là thường xuyên đó, họ bỏ đầy ắp rồi họ bỏ cả tiền vô mà mấy ông sư cũng nhận nữa, thì cái đó là không có phải tu.
Đặt với lại cái đường dây ở bên Dallas lâu lâu lại nổi lên tiếng này tiếng khác, không biết bên đó trời có đang mưa không?
Chị Thu Nga. Vâng. Dạ không, mà Thu Nga cũng có nghe cái tiếng lục cục mà không biết từ đâu chị.
Đúng như vậy, nếu mà cứ tìm hiểu, càng tìm hiểu về vị tu sĩ này đấy, thì càng thấy rất nhiều cái điều để mà đáng kính phục. Tuy nhiên, câu chuyện cũng vẫn còn mới mẻ lắm, chắc chắn là chúng ta cũng sẽ biết thêm được những cái điều gì khác. Không biết quý thính giả nghĩ sao về hiện tượng này, mời quý thính giả tiếp tục gọi lên qua số 713-664-8002. Cái hạnh tu của Thầy Thích Minh Tuệ có khơi động. Chắc chắn ông phải có một cái tâm hồn rất là bình an thanh thản lắm mới có thể chấp nhận được mọi cái khổ cực, cũng như mọi cái sự mà nhục mạ của người đời, hỏi chị Thu Nga, không phải dễ mà con người ta có thể chấp nhận được những cái điều đó.
Vâng, thì có một cái clip video mà đến cái độ mà họ quay lúc mà thầy bận áo vào nữa kia, nghĩa là họ không có để cho thầy một cái lúc nào yên hết, thì họ cũng quay thấy rõ ràng là một cái tấm thân mà ốm nhom nhất thì chị. Ốm thiệt là ốm mà đen thiệt là đen, tại vì đi cũng đã 6 năm nay rồi, thì họ không có để cho thầy một cái phút nào nghỉ ngơi hết. Thì chúng tôi cũng tự hỏi là không biết ông ăn, ông ngủ, và dĩ nhiên là người thì phải có làm cái công việc vệ sinh, thì nhưng mà họ cứ bu chung quanh như vậy. Đó là những cái người mà quấy rầy. Còn những người mà tu sĩ đi theo thì chúng tôi không biết. Nhưng mà những người mà đi theo để mà bỏ lên trong Facebook, YouTuber hay là những cái gì mà để câu like á, thì cái đó thì thật là tội nghiệp thầy. Và càng ngày thì cũng, và tuần vừa rồi thì chúng tôi cũng có nói chuyện với một vị sư ở chùa khi mà chúng tôi đi Phật đản, thì vị sư đó cũng nói rằng rất là kính trọng thầy Thích Minh Tuệ, nhưng mà mong rằng thầy đạt được cái điều gì thì mà thầy nguyện. Thì tại vì thầy có thể chết dọc đường, thầy có thể bị bệnh hoạn, thì trước khi mà đi tới cái đích đó thì không biết rằng thầy có đạt được cái đích đó không. Nhưng mà có khi mà có thầy qua đời rồi, thầy cũng đã đạt được cái điều mà thầy mong đợi thì chúng ta cũng không biết. Nhưng mà hiện thời như vậy, mọi người đang thắc mắc thầy đang ở đâu và bị quản chế, cái chữ quản chế mở ngoặc và đóng ngoặc, ở đâu rồi, phải không chị Thủy?
Nhưng mà thật ra với một cái tâm tình mà bình an thanh thản như vậy đó, thì có lẽ bất cứ điều gì xảy
ra thầy cũng chấp nhận hết.
Thầy cũng chấp nhận.
Vâng,
kể
đúng
cả
rồi.
Cái chết, kể cả ngã quỵ dọc đường, mà không phải đi tìm vào, với ví dụ mà tìm để mà thành chánh quả hay là gì đó, đối với thầy làm hết cái sức của mình đó là đã là đủ rồi, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, đúng rồi.
Tại vì ai mà có quyền, ai có thể mà quyết định phán đoán được là ai đã đạt chính quả hay
đúng
không
rồi.
Và cái con đường đi tới thế nào là đạt tới. nguyên cái chuyện cả một cái đời sống thanh thản, bình an và chấp nhận bất cứ mọi điều xảy đến cho mình đã là một cái điều, đã là một cái điều mà hiếm người khác có thể làm được rồi hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ, những cái tin mà nó cứ dồn dập lên những cái trang mạng xã hội hay là những cái Facebook, thì chúng ta thấy là làm cho những cái tin tức khác nó lu mờ đi. Thành ra cũng có nhiều người đặt cái câu hỏi, cái nghi vấn mình biết có đúng hay không, là việc còn phải mà tạo ra những cái tin, đăng tin dồn dập như vậy để mà họ không có cái sự chú ý đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bây giờ đang thay bật đổi ngôi, đang bỏ vào Nguyễn Phú Trọng đó, đang bỏ củi vào lò, củi tươi, củi khô gì cũng cháy hết. Thành ra thì mình cũng không biết ra sao, nhưng mà Việt Cộng thì có trăm phương ngàn kế. Thành ra mà quý vị nào mà có quan tâm về cái chuyện thời sự, một hiện tượng rất là lạ, một hiện tượng có thầy Thích Minh Tuệ, thì quý vị có thể là chia sẻ. Tại chúng tôi biết có rất nhiều người nói về cái tin này, cả Công giáo, cả Phật giáo đều chú tâm về việc này hết. Và khi mà thầy Thích Minh Tuệ mà cái hạnh của Ngài mà được tỏa sáng như vậy, thì những người mà đi tu hành cả Công giáo, cả Phật giáo, chúng tôi không có dám nói phạm thượng, nhưng mà phải họ cũng có suy nghĩ trở lại. Ồ, mình đang sung sướng quá, thì nếu mà tu hành thì mình phải, mình gọi là cái gì, hãm mình là một chút, phải không chị Thủy?
Buông bỏ.
Thành ra cái điều này nó rất là thích chị, nó rất là nhạy cảm, mình gọi là nhạy cảm. Vì vậy cho nên có những người mà không có muốn nhắc đến, nhưng mà có nhiều người nghĩa là bày tỏ một cách thoải mái. Và giống như chúng tôi nói, có một vị linh, những vị linh mục viết lên về cái phân tích của thầy Thích Minh Tuệ, và họ cũng cảm phục cái sự mà tu hành, cái sự mà khổ hạnh của thầy. Khi mà đi tu đó chị Thủy, trong Phật giáo đó, thì quý vị có thể là chọn bất cứ một cái phương pháp nào mà quý vị. Hồi xưa Đức Phật cũng vậy, Ngài tu khổ hạnh, và khi mà Ngài nhận thức ra rằng tu khổ hạnh thì chỉ dẫn đến cái chết nhanh hơn mà chưa có đạt được cái điều gì mà Ngài muốn. Vì vậy cho nên Đức Phật đã bỏ đi cái việc mà tu khổ hạnh và nhận một cái ly sữa từ một người đàn bà cúng dường, và Ngài sau đó thì tu theo cái kiểu khác. Thành ra cái tu khổ hạnh hay không khổ hạnh là tùy theo cái lòng của mình tu. Mà thầy Thích Minh Tuệ đâu có làm phiền đến ai đâu. Ông chỉ đi thôi. Và bây giờ thì người ta, Việt Cộng nghĩ rằng ông đã tạo một cái sự mà ảnh hưởng quá lớn, cho nên họ bắt ông có vậy thôi.
Vâng. Thật ra vì con người đang sống trong cái tiện nghi vật chất, cái ngày càng tiện lợi hơn, hàng hóa rẻ hơn, quảng cáo thì khắp nơi đủ mọi thứ.
Vâng, chúng tôi có một sự trục trặc kỹ thuật, cho nên là cái tiếng nói mà nối kết qua
bên dạ. Khi chúng ta nhìn quanh, chúng ta thấy trời ơi, một ngày mình ăn ê hề dư thừa, chúng thì ông chỉ cần một ngày một bữa ăn mà thôi, và cũng vẫn là tự nhiên nó có được tất cả những sự thanh thản buông bỏ đó, đây là cái người ta cái sự bình an, cái sự thoải mái, và không có một phần sợ hãi. Ông nói một điều rất hay, ông không có một điều gì để sợ bị mất, sợ bị cướp, không có một cái gì đáng giá để sợ bị người khác giết mình là của, hay là tự nhiên để sống tự do thanh thản hơn rất là nhiều. Và đây cũng là cái cảm nghiệm mà rất nhiều người Nam Việt Nam từ cho đến 1975 trong một quốc gia nào đó trong cái cuộc đời sau khi cộng sản 90 năm cũng đã từng trải qua cái lúc đó, và mình tự nhủ rằng mình sẽ có cái cảm nhận những cái buông bỏ như vậy thì mình sẽ
có một cái bad connection. Vì vậy cho nên là chương trình tình yêu và gia đình đến đây xin được tạm ngưng. Và chúc quý vị có một ngày thật là bình an, và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.